là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Yên Bái dự hội thảo cấp quốc gia với chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 2/2020. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh giá kén tằm giảm khiến thu nhập của những hộ trồng dưa nuôi tằm giảm theo. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 5, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến cấp quốc gia với chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo. Dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: với tất cả lòng thành kính, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Người là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa đẹp đẽ nhất của văn hóa dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại, giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trong sáng, dạng người cốt cách của một bậc vĩ nhân. Người là biểu tượng sáng ngời của phong trào giải phóng dân tộc, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của người là cội nguồn gắn liền với bước phát triển và thăng lễ vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đồng chí Trần Quốc Vượng đã gợi ý các đại biểu cần tập trung thảo luận và phân tích làm rõ những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc, đặc biệt là tư tưởng của người, đối với sự đổi mới, phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tham luận tại hội thảo của các nhà khoa học, nhà quản lý đã góp phần làm sáng rõ và sâu sắc thêm chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển, xây dựng thủ đô Hà Nội, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội thảo cũng đã nghe đại diện Tỉnh ủy Cao Bằng trình bày nội dung Mặt trận Việt Minh và bài học về phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong tình hình hiện nay. Hội thảo khoa học cấp quốc gia Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc là hoạt động có ý nghĩa to lớn nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc Việt Nam, củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 5 năm 2020. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục tham mưu cho cấp ủy quán triệt nghị quyết 55 của Bộ Chính trị, thông tin sâu rộng tới người dân về hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu. Đồng thời thực hiện hướng dẫn số 132 của Ban Tuyên giáo Trung ương về báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhất là tuyên truyền những gương điển hình, mô hình, cách làm hay, kinh nghiệm tốt, có nhiều hình thức tuyên truyền, nhất là tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập trung tuyên truyền vấn đề khôi phục và phát triển kinh tế xã hội sau dịch bệnh COVID-19, những biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tình hình Biển Đông, quan điểm của Đảng, khẳng định chủ quyền hợp pháp của đất nước ta với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 5 năm 2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình khóa 22 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Tính đến hết ngày 7 tháng 5 năm 2020, huyện Yên Bình đã có 33 trên 47 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức xong đại hội. Đối với 14 chi đảng bộ còn lại, huyện phấn đấu tổ chức xong đại hội trước ngày 14 tháng 5 năm 2020. Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025, hiện nay huyện Yên Bình đang tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng văn kiện, bám sát hướng dẫn của tỉnh ủy, tuân thủ chặt chẽ quy trình từ xây dựng đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết đến xây dựng dự thảo. Các dự thảo văn kiện trung tâm của đại hội như báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội được Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và tổ chức lấy ý kiến sâu rộng từ các cấp, các ngành đoàn thể, từ tỉnh tới cơ sở. Công tác nhân sự đảm bảo cơ cấu độ tuổi, giới tính, dân tộc. Đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6 năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng bộ huyện Yên Bình, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và tiến độ chung. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng lưu ý Đảng bộ huyện Yên Bình cần tiếp tục sát sao trong công tác chỉ đạo để nội dung văn kiện đại hội cấp cơ sở đạt chất lượng cao hơn. Về báo cáo chính trị trình đại hội, văn phong phải gọn gàng, rõ ràng, nêu bật được những kết quả đạt được gắn với những thế mạnh nổi bật của huyện Yên Bình như nông nghiệp, du lịch. Phần phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới cần xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là trọng tâm nhưng phải gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Xác định rõ mục tiêu xây dựng huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 gắn với các nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Trong đó chú trọng các vấn đề cốt lõi như nâng cao đời sống nhân dân, đổi mới phương thức sản xuất, bảo vệ môi trường, đầu tư cơ sở hạ tầng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng nhấn mạnh, trước những khó khăn chung, huyện Yên Bình cần phát động các đợt thi đua, tạo khí thế sôi nổi trong toàn đảng, toàn dân, đồng thời lựa chọn các vấn đề phát triển mang tính tập trung đột phá để vừa phòng chống thành công dịch bệnh COVID-19, đồng thời hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của năm 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thành viên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 5 và quý 2 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tin của phóng viên Kiều Loan.
Trong 4 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã gieo cấy trên 19.500 ha lúa đông xuân, vượt 4,2% kế hoạch. Trồng rừng đạt 11.000 ha, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Các địa phương đã kịp thời khống chế dịch bệnh trên đàn gia súc, nhờ kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn, nên hết tháng 4, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh ước đạt hơn 3.300 tỷ đồng, bằng 26% kế hoạch năm, tăng 0,76% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 5.500 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 863 tỷ đồng, bằng 24% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 3.430 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Trong 4 tháng đầu năm, tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 2.000 tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 66 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 565 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được quan tâm. Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả mà các cấp các ngành, các địa phương đã đạt được trong 4 tháng qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành, các địa phương không lơ là chủ quan, chủ động thực hiện kịp thời hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó, tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp được giao theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và kịch bản điều chỉnh phát triển kinh tế xã hội năm 2020 ứng phó với dịch COVID-19. Tập trung thực hiện việc hỗ trợ các nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoàn thành việc phân giao nguồn vốn thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, phê duyệt danh mục địa chỉ các đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản trong tháng 5 năm 2020. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát đánh giá các kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng do Ủy ban dân tỉnh ban hành trong giai đoạn 2016-2020. Điều chỉnh bổ sung ban hành bộ chính sách mới cho giai đoạn 2021-2025. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tiến độ. Chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án, chính sách trình kỳ họp thứ 17 Hội đồng dân tỉnh dự kiến sẽ tổ chức cuối tháng 6 năm 2020. Tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức và đạo đức công vụ, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để những hạn chế trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong những tháng vừa qua, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ngoài nhiệm vụ chung, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Đức Duy cũng giao nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực. Căn cứ vào tình hình thực tế, có giải pháp cụ thể chi tiết, nỗ lực thực hiện đồng bộ hiệu quả nhiệm vụ được giao với kết quả cao nhất, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng bộ Sở Công Thương đã tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Công Thương phấn đấu thực hiện 10 chỉ tiêu quan trọng, đồng thời đề ra các nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, công tác xây dựng đảng, đoàn thể. Trong đó tập trung vào nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác đảng, công tác quản lý nhà nước, góp phần quan trọng phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển khu cụm công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, nâng cao chất lượng phát triển ngành thương mại theo hướng hội nhập quốc tế, xây dựng hạ tầng thương mại. Đối với công tác xây dựng đảng, đoàn thể, Đảng bộ tiếp tục xác định đẩy mạnh việc thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với học tập, quán triệt và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05. Duy trì và thực hiện tốt công tác sinh hoạt đảng, đổi mới chất lượng nội dung sinh hoạt, tạo môi trường làm việc để thu hút cán bộ có phẩm chất đạo đức chuyên môn và làm việc. Tại đại hội này, với tinh thần đoàn kết dân chủ và thống nhất cao, đại hội đã bầu 10 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu bí thư, phó bí thư Đảng bộ và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng như thông qua các chỉ tiêu nghị quyết của đại hội.
Ngày 8 tháng 5, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2015-2020, 100% chi bộ trực thuộc và Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đều đạt trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hàng năm ngành đã sưu tầm trên 100 hiện vật, phục vụ 90.000 lượt bạn đọc, trên 150 buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ quần chúng và 180 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Đến năm 2020, đạt trên 40% dân số tham gia hoạt động thể thao thường xuyên. Đối với lĩnh vực du lịch, đến nay đã có 727.000 lượt khách du lịch đến Yên Bái, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 434 tỷ đồng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, với trên 79% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, trên 67% làng, thôn bản đạt chuẩn văn hóa. Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đề ra 11 chỉ tiêu và 7 giải pháp chủ yếu. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh gồm 8 đồng chí.
Sáng nay, Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã tổ chức đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái có 10 đảng viên chính thức, trong đó có 8 đảng viên là sĩ quan quân đội nghỉ hưu tham gia công tác hội. Nhờ được rèn luyện trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc nên có bản lĩnh chính trị khá vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có đạo đức lối sống trong sáng, khiêm tốn và giản dị, đoàn kết, tiền phong gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, các cấp hội đã đoàn kết giúp đỡ trên mặt trận phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho 24.000 con em hội viên. Sau 5 năm thực hiện chương trình hành động theo nghị quyết, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9%, số hộ khá giàu tăng 43%. Tại đại hội này, các hội viên cựu chiến binh đã tập trung thảo luận với tinh thần phát huy dân chủ đoàn kết, đổi mới và coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, 100% đảng viên trong chi bộ được quán triệt học tập nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường công tác xây dựng đảng trên các phương diện tư tưởng, kiểm tra và tổ chức thi hành điều lệ đảng. Phấn đấu hàng năm thu hút 98% quân nhân xuất ngũ tham gia sinh hoạt hội, 95% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, cán bộ hội viên gương mẫu, đến năm 2020 hộ nghèo giảm xuống 2%, xóa 100% nhà tạm cho hội viên.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới với gần 1,3 triệu ca nhiễm và hơn 76.700 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19. Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ đã phát hiện thêm 25.936 ca nhiễm mới và gần 2.000 trường hợp tử vong do COVID-19. Các chuyên gia hàng đầu về dịch bệnh nhận định nước Mỹ mới chỉ đang trong giai đoạn đầu của cuộc chiến chống COVID-19. Các chuyên gia cảnh báo số ca tử vong của Mỹ sẽ lên đến 100.000 người vào cuối tháng 5 nếu quốc gia này không đẩy mạnh các nỗ lực ứng phó. Không chỉ gây thiệt hại về người, dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm và cả nền kinh tế Mỹ. Theo Bộ Lao động Mỹ, có đến 32 triệu người đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua. Đây là con số thấp nhất kể từ hôm 14 tháng 3. Tổng cộng đến nay đã có 33,5 triệu người Mỹ đăng ký xin trợ cấp của chính phủ do mất việc làm. Hiện ngành nông nghiệp Mỹ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi nông sản bị dư thừa do nhu cầu giảm mạnh. Ngày 7 tháng 5, Thống đốc bang New York đã công bố kế hoạch thu mua nông sản thừa để phát cho những người có nhu cầu nhằm hỗ trợ người nông dân trong cơn khủng hoảng. Ngày 7 tháng 5, Mỹ quyết định rút các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot cùng 300 nhân viên quân sự Mỹ tham gia vận hành các tổ hợp này khỏi Ả Rập Xê Út. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ yêu cầu giấu tên tiết lộ Washington đang rút 4 trong số các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot khỏi Ả Rập Xê Út sau khi nhận định rằng mối đe dọa từ Iran, quốc gia đã châm ngòi cho hoạt động chạy đua vũ trang trong khu vực hồi năm ngoái đã giảm xuống. Theo quan chức này, 2 trong số các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot được triển khai sau những cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út hồi tháng 9 năm 2019 đang được rời đi. Ngày 7 tháng 5, chính phủ Pháp chính thức thông báo các biện pháp sẽ áp dụng sau khi nước này dỡ bỏ dần phong tỏa toàn quốc vào ngày 11 tháng 5 tới. Sau ngày 11 tháng 5, hầu hết các cửa hàng, trong đó có quán cà phê và cửa hàng tạp hóa được mở cửa trở lại. Mặc dù vậy, các bãi biển và công viên tiếp tục được đóng cửa. Lộ trình giao thông công cộng cũng được quy định nghiêm ngặt, đặc biệt là tàu điện ngầm Paris. Các phương tiện công cộng và nhà ga cũng được vệ sinh khử trùng. Tuy nhiên, hàng triệu người bắt đầu đi làm lại, làm dấy lên mối lo ngại về sự mất vệ sinh và an toàn. Chính phủ Pháp cũng cho biết, mặc dù dỡ bỏ phong tỏa, nhưng Pháp vẫn tiếp tục đóng cửa biên giới cho tới khi có thông báo mới đối với các quốc gia không thuộc EU hay không gian Schengen. Tính đến nay, Pháp đã ghi nhận tổng cộng gần 174.800 ca mắc COVID-19 và gần 26.000 trường hợp tử vong. Tính đến ngày 7 tháng 5, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở khu vực Mỹ Latin đã vượt quá 300.000 ca, trong đó có khoảng 16.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc mới không ngừng tăng lên, nhiều nước Mỹ Latin tuyên bố tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Brazil là nước chịu ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nặng nề nhất trong khu vực Mỹ Latin với hơn 135.000 ca nhiễm và hơn 9.000 trường hợp tử vong. Một số thành phố của Brazil đã tuyên bố thực thi các quy định phòng dịch nghiêm ngặt nhất. Bộ Y tế Brazil ngày 7 tháng 5 cho biết đang cân nhắc đề xuất những khu vực chịu ảnh hưởng dịch bệnh nghiêm trọng nhất áp dụng lệnh phong tỏa toàn diện. Còn các địa phương có nguy cơ thấp có thể thực thi các biện pháp phòng dịch linh hoạt. Ngày 7 tháng 5, một viện dưỡng ở thủ đô Argentina đã xuất hiện ổ dịch COVID-19 với 25 cụ già được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2, song không có triệu chứng. Những bệnh nhân này đã được chuyển tới bệnh viện cách ly điều trị. Cùng ngày, Mexico thông báo ghi nhận thêm hơn 1.900 ca nhiễm và 257 người tử vong do COVID-19. Nhà chức trách Mexico cho biết các bang Mexico, Puebla và thủ đô Mexico City đã bước vào giai đoạn đỉnh dịch với số ca nhiễm tăng nhanh. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh, chính phủ Mexico kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng bệnh và thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 30 tháng 5. Cũng trong ngày 7 tháng 5, Peru xác nhận Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nước này đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, nước này đã ghi nhận tổng cộng hơn 58.000 người nhiễm và hơn 1.600 ca tử vong. Peru cũng đang trong tình trạng khẩn cấp dịch bệnh. Theo đó, áp dụng các biện pháp cách ly và giới nghiêm để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đầu năm 2020 đến nay, giá kén tằm giảm, tơ không xuất khẩu được, đã khiến thu nhập của người trồng dâu nuôi tằm bị giảm. Phản ánh của phóng viên thời sự tại xã Bó Đáp, huyện Trấn Yên, một trong những xã có diện tích dâu tằm tơ lớn của huyện Trấn Yên.
20 năm gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tằm, nhưng chưa bao giờ gia đình ông Lê Văn Tiến ở thôn Đình Xây, xã Bó Đáp, huyện Trấn Yên lại thấy giá kén tằm xuống thấp như năm nay. Giá chỉ từ 50 đến 60 nghìn đồng 1 kg kén tằm. So với năm 2019, hiện gia đình ông có hơn một mẫu trồng dâu. Mỗi năm gia đình ông bán kén tằm và lá dâu cho công ty cổ phần dâu tằm tơ miền Bắc thu nhập trên 120 triệu đồng. Song từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cùng với thời tiết mưa nhiều làm cho cây dâu mắc bệnh xỉ sắt đã ảnh hưởng đến chất lượng lá. Từ đầu năm đến nay, gia đình ông thu được 3 tạ kén với giá bán trung bình từ 60 đến 65 ngàn đồng 1 kg, trừ chi phí thu về 12 triệu đồng, giảm một nửa so với năm 2019. Ông Lê Văn Tiến, thôn Đình Xây, xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Cái nghề này là nghề của chúng tôi. Thì xác định sau này nếu hết dịch thì nhà nước thì nói chung là các cấp các ngành quan tâm đến bà con nhân dân. Để về giá cả là một, về hỗ trợ cho bà con trong cái lúc dịch bệnh này, để cho bà con vượt qua khó khăn.
Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều hộ trồng dâu nuôi tằm gặp nhiều khó khăn dẫn đến thu nhập giảm. Đầu vụ 1kg kén tằm bán được 80.000 đồng 1kg thì đến nay giá giảm xuống còn 60 đến 65.000 đồng 1kg. Gia đình ông Lê Thanh Thủy ở thôn Đình Xây, xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên cũng là một trong những hộ trồng dâu nuôi tằm lâu năm của xã. Song 8 năm trở lại đây, gia đình ông chuyển sang cung cấp con giống cho bà con trong xã và các vùng lân cận. Từ đầu năm đến nay, gia đình ông bán được 300 vòng tằm với giá bán 130.000 đồng một vòng, giảm 2/3 so với năm ngoái. Ông Lê Thanh Thủy, thôn Đình Xây, xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Rất mong muốn là các cấp các ngành mà có liên quan đấy có thể là tiến tới phải khởi động lại cái thị trường tằm tơ này để đưa lại cái giá kén nó trở lại với đúng cái giá trị của nó.
Nguyên nhân kén tằm giảm là do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, sản phẩm kén tằm của người dân làm ra, các công ty doanh nghiệp tư thương mua không xuất khẩu được, giá kén giảm gần 50%, dẫn đến thu nhập của hàng nghìn lao động ở đây bị giảm. Hiện xã Bá Đáp có trên 130 hectare dâu, trong đó có 87 hectare đang cho thu hoạch. Năm 2019, sản lượng kén tằm toàn xã đạt gần 200 tấn, thu về gần 20 tỷ đồng. Từ đầu năm 2020 đến nay, xã đã tuyên truyền vận động người dân trồng mới được 4,5 hectare dâu. Phấn đấu hết năm sẽ trồng được 25 hectare, nâng tổng số diện tích dâu tằm toàn xã lên trên 200 hectare. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, giá kén giảm mạnh. Nhưng xã đã tích cực vận động bà con duy trì nghề truyền thống để có thu nhập ổn định đời sống. Ông Trần Đức Học, Bí thư Đảng ủy xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Việc thu mua của các công ty và của các cái tư thương thì cũng ảnh hưởng nên là giá kén tằm nó chỉ có lúc xuống chỉ còn 50 thôi. Trong cái điều kiện như vậy thì chúng tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền vận động dân. Tới vụ thu tới thì tôi hy vọng là trong cái điều kiện mình tiếp tục vận động nhân dân chăm sóc diện tích dâu và tiếp tục vận động nhân dân là tập trung vào chăn nuôi tằm vì đây là một cái cây chủ lực của địa phương để tiếp tục nâng cao phát triển kinh tế ở địa phương.
Hiện nay xã Bá Đáp đang tham mưu cho huyện có các chính sách hỗ trợ các hộ trồng dâu nuôi tằm tiền mua giống dâu để trồng mới, vật tư phân bón, xây dựng nhà kén tằm, né ô vuông để nuôi tằm. Tất cả các hộ nuôi tằm và các cơ sở thu mua kén tằm đều mong muốn dịch bệnh sẽ nhanh qua đi, giá kén tằm tăng trở lại để người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ tốt sản phẩm để có thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi chính phủ Đức đồng ý cho các giải thể thao tại nước này trở lại, Liên đoàn bóng đá Đức đã cùng các câu lạc bộ nghiên cứu thời điểm Bundesliga 1 và Bundesliga 2 trở lại. Đêm ngày 7 tháng 5, lịch thi đấu chính thức cho phần tiếp theo của mùa giải đã được công bố. Theo đó, Bundesliga sẽ chính thức trở lại vào ngày 16 tháng 5 với các trận đấu ở vòng 26. Giải đấu dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 6, phù hợp với hạn chót 30 tháng 6 mà UEFA đã đưa ra trước đó. Tất cả các trận đấu sẽ diễn ra trên sân không có khán giả và phải đảm bảo quy tắc phòng chống dịch COVID-19. Như vậy, các đội bóng ở Đức có khoảng hơn 40 ngày để hoàn tất 9 vòng đấu còn lại. Bayern Munich cũng như các câu lạc bộ ở Đức sẽ thi đấu với một đội trung bình 3 ngày một trận trong chặng đường sắp tới. Tiếp theo là những thông tin bóng đá mới nhất hôm nay mùng 8 tháng 5. Lãnh đạo Manchester United truy hãm việc đưa ra quyết định kéo dài Odion Ighalo bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các quan chức Quỷ đỏ muốn chờ xem liệu chiến dịch ngoại hạng Anh năm nay có thể kết thúc trong mùa hè rồi mới xem xét việc đàm phán mua đứt tiền đạo này. Bản thân Ighalo rất muốn được tiếp tục đầu quân cho Quỷ đỏ và sẵn sàng giảm lương. Hợp đồng cho mượn của anh với MU sẽ hạn vào cuối tháng năm này. Chủ tịch Florentino Perez đang lên kế hoạch xây dựng kỷ nguyên vĩ đại thứ 3 cho đội bóng áo trắng cùng hai khoản đầu tư khổng lồ, cải tạo lại sân Bernabeu và ký hợp đồng với ngôi sao Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. Ban đầu Real Madrid nhắm đưa Mbappe về Bernabeu ngay trong mùa hè này, nhưng do dịch COVID-19 nên chủ tịch Perez quyết định chuyển mục tiêu có được Mbappe vào 2021. Cùng với đó là việc cải tạo lại sân Bernabeu trong năm nay để hoàn thành vào năm 2022. Mbappe dự kiến có giá trong tầm 200 triệu euro và việc làm mới sân vận động Bernabeu dự kiến ngốn 800 triệu euro. Barca sẵn sàng trả 60 triệu euro cho Inter cộng thêm 2 cầu thủ để đổi lấy sự phục vụ của Lautaro Martinez. Hiện tại hợp đồng của Martinez với Inter còn hạn chót đến tháng 6 2023. Mức phí giải phóng hợp đồng của tiền đạo người Argentina là 111 triệu euro. Tuần trước, nếu Barca không thể chi 111 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Martinez, Inter chỉ đồng ý đàm phán nếu nhận được 90 triệu euro cộng thêm Arturo Vidal và được mượn Antoine Griezmann. Tiền đạo Miroslav Klose đã chính thức quay về Bayern Munich nhưng không phải với vai trò của một cầu thủ mà anh sẽ đảm nhận vị trí trong ban huấn luyện đội bóng nước Đức. Được làm việc với Hansi Flick cũng giúp Klose tích lũy thêm kinh nghiệm cầm quân. Có thể nói rằng cựu tiền đạo của đội tuyển Đức đang có cơ hội đi trên con đường giống như Mikel Arteta, người từng trợ lý cho huấn luyện viên Pep Guardiola tại Man City sau khi giải nghệ và giờ đang là huấn luyện viên trưởng của Arsenal.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 5 2020. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 30 đến 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 27 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronic Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronic Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch Covid-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277 0916 204 460 0969 865 531. Địa chỉ: Khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 0243 Fax 02163867164. Truy cập website http://www.caodanghiyenbai.edu.vn.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.